chiến tranh nặng thương. Lạy người kia thế, lạy người thương, lạy bình thương, lạy miêu đường tiêu nắng mưa, lạy cả trăng mờ, lạy hàng cột điện bơ vơ phố phường, hóa thân Phật hiện mười phương, tay hoa một bước dạy ước một con, chắp tay lại cõi ta bà tâm tư Bồ Tát.
Xây dựng tất cả các cơ sở cho Phật giáo tại Quảng Nam Đà Nẵng, và là vì ở đại nguyện xây dựng những đạo tràng, những cái tu viện để cho khăn đi là thực sự đã bị tiền hết. Bây giờ đây được cả học trường, xin học trường nói cho đại chúng ở đây biết rằng là vì sao mà ở nơi đây có tên là Bảy.
Tại vì bậc kính trường tọa chưa để rước quý thiện nam mỹ nữ ở đây có danh từ bãi bụt á, thì cách đây 150 năm về trước là có một đức Phật bằng sa thạch là ở dưới bãi biển này lồi lên, thì bãi là bãi biển, bụt là Phật. Thì hồi đó ở đây là dân chúng Phật giáo thì chưa có chùa, cho nên nhân dân mới ra triều đình Huế mới thưa là có đức Phật lầu, thì triều đình Huế mới vô đây mới tham và có xác phong là Phật lầu. Hiện bây giờ cái xác phong nó nằm ở đình Nam Thọ cái vùng này, và nhân viên nó cách đây 18 năm về trước thì tôi có đi ngang qua cái vùng này, đi bãi biển, và đồng thời có gái vô dân lòn của tại sao là bãi bụt, tôi mới tìm hiểu ra là như tôi đã giới thiệu, bãi là bãi, bãi biển, bụt là Phật. Và từ đó, từ ngày mà có đức Phật hiện đó đến nay thì nhân dân họ đi làm biển và những cái tai nạn mà họ tấp vô cái vùng này để được an toàn, không bị thương, không chết, đang người là bãi bụt. Và từ đó thì tôi có phát nguyện là sẽ phục hồi bãi bụt, tất nhiên là sẽ làm lại cái di tích mà xưa đã có. Với đức Phật cao một mấy chai thì vào thời gian Pháp đô hộ Việt Nam thì làm ngài hơi lấy cái đạo. Đến thời gian Mỹ thì đây là một cái vùng quân sự, cho nên họ cài xuống, họ lóc. Bây giờ không tìm ra. Và từ đó thì đến năm 2003 tôi có dẫn được cái năm đó là tôi tin mà để tôi lập cái cục phòng bảo vệ. Thì khi đó xe chưa đến đây được, ở bên nhà nghỉ bên kia, thì ông có chỉ cái hình núi này được không, thì thầy kêu là không, cái hình núi này thì ông cần nhất trí. Do từ đó cho nên đến khi mà khánh thành tỉnh Bình Định vào ngày rằm tháng 2004 xong, thì đến ngày 19 tháng 6 thầy xuống đây làm lễ đặt đặt đá xây dựng chùa Linh Ứng. Và trước khi xây dựng chùa Linh Ứng thì vào ngày 8 tháng 3 2004, thì họ đã cái đường đi thăm rồi, thì là vào cái ngày 8 tháng 3 2004 là ngày phụ nữ quốc tế, thì có một cái đoàn họ đi chơi, đi ra bên rọn cách đây 20 số. Thì vào 6 giờ chiều ngày đó họ vô xe ra trễ, cho nên họ đi bộ từ mà nó vô đây để đi lần vô để gặp xe. Thì lúc đó khi đi qua đây thì có một cái bà đó là người dân tộc 50 tuổi, bà đi xe cùng thì bà thấy đức Phật đức Quan Âm á đi từ lần biển đi lên. Rồi sau đó đến ngày mà thầy làm lễ đặt đá xây chùa thì bà đến đây bà trình bày, bà đã thấy đức Quan Âm. Và ta tiếp tục có những câu chuyện là đường Phật hiện nay đương làm chưa rồi, họ từ đường nước ra thấy họ đi trên xe hơi thả thái đức Phật đã rồi, màu trắng sắc đẹp. Thì họ đến đây họ ngỡ ngò để có phở chỗ này không, thì chỉ có chỗ này xây Phật thôi, và đúng thì chỉ có chỗ này mà thôi. Thì cái nhân viên và cách đây khoảng 5 tháng 10 trước có một cái ông đó người địa phương đây có đứa con 15 tuổi đi ra tắm biển vào lúc 7 giờ sáng, thì thấy đứa con Âm đứng trên mai bồng đứa nhỏ
5 phút thì ông có dẫn con ông ra đây. Cho nên từ đó thầy cũng phát nguyện là làm Đức Quán Thế Âm Nam Hải và đạt chùa Linh Ứng, mà cũng Linh Ứng. Có những câu chuyện từ nhà làm chùa đến nay thì một cái danh từ Linh Ứng và bỡ bụng nó là rất là thiêng liêng vô cùng. Thì cũng như khi sáng nay thượng tọa có cho thầy biết là có thiện nam tín nữ cũng nghe danh từ bỡ bụng và tính thượng tọa đến đây để thiêng liêng mấy lần. Thì trong giờ phút thiêng liêng này cũng có một số quý tử đã biết và có một số quý tử hôm nay mới đến đầu tiên. Và vừa rồi thì cách đây hôm thứ bảy thì có phó thủ tướng có đến đây thăm và nhìn cảnh trí thì ông ta cũng có khen cảnh trí rất đẹp và chùa không trang đẹp, mà thầy thì mắc giới đòn cho nên không đóng ông thủ tướng được. Và ở đây thì cũng có ông Võ Văn Kiệt đấy, ông Nguyễn Thịnh ở Việt Thị Bình, ông Đặng Đức Lương với ông Phụng Thế Diệu cũng là đấy tham ngầu chùa này đâu. Thì nó cũng là cái thiêng liêng cho Phật Pháp và quê hương. Và cái bổn nguyện của thầy thì ít năm nữa thành tựu thì là chư tôn đức ở tu học này và sẽ có cái đạo tròn niệm chắc sau này có quý ngài rồi đẩy tu học xuống dẫn cho chúng chúng sinh. Thì trên khu vực toàn bộ đây thì được 11 hecta, trong đó thầy có lòng là tứ trọng tâm, tức như là chỗ đấng thành đức Phật, chỗ thành Phật, chỗ diệu pháp luân nhập niết bàn. Và toàn bộ cái khu vực này nếu đầy đủ nhân viên thì khoảng 4 năm nữa. Trước thay quý trường đoà về thăm và hướng dẫn thiện nam tín nữ tu học, thì thầy duyên kính chúc các ngài được có thể sinh hơn chúng sinh gì độ. Cầu chúc toàn thể quý thiện nam tín nữ được nhiều ăn lành hạnh phúc, hộ trì tam bảo.
Di Đà Phật, kính bạch pháp thượng chùa Linh Ứng Bể Bụt lần này, chúng tôi xin thay mặt toàn thể đạo tràng riêng mình đảnh lễ tam bảo, đảnh lễ tâm nguyện và đại nguyện của hòa thượng, đem hết lòng phụng sự tam bảo, phụng sự chúng sinh nói chung và phụng sự đạo Phật Việt Nam nói riêng, đã không quản ngại khó khăn nhiều mặt mà đã thiết lập được những cơ sở tăng già la quý báu như thế này, làm nơi tu học cho tăng ni Phật tử những ai có điều kiện, và đồng thời còn tạo ra một cái mốc văn hóa cho đạo Phật Việt Nam trong thời đại mới này. Và tất cả đạo tràng chúng tôi về đây thấy từng cái viên đá, từng viên sỏi từ giữa chân núi mà lên sau đây, rồi thấy tất cả cái kiến trúc và đã xảy ra trong hiện tại cũng như là những kế hoạch mà hòa thượng đã nói trong tương lai. Thì chúng tôi hứa là dù ở chân trời góc bể nào cũng xin hướng tâm về đây trước hết để góp phần cầu nguyện cho công việc của hòa thượng được sớm thành tựu viên mãn, và đồng thời cầu nguyện tam bảo chư thiên long hộ pháp, thiền thần giáo hộ cho hòa thượng cũng như tăng chúng đang thường trú tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt Đà Nẵng có đầy đủ vô lượng an lành để tiếp tục đại nguyện độ sinh của mình. Nam mô.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
就是某个太阳的太阳太阳的太阳的太阳的太阳的太阳的太阳的太阳的太阳的
xin xin đại chúng đi đi qua bên kia để đồ đoàn rồi sau đó mình sẽ có cái chương trình tu học hôm nay mình
đi cán đường này tới.
này là quý vị khi mà nghe cái tiếng chuông lại xuống là quý vị để lại từ từ và nghe cái tiếng chuông dừng lại, vì duy na dừng lại thì quý vị mới từ từ đứng dậy. Cho nên là phải lại hết lòng, phải thực tập hết lòng. Và sau khi chúng ta làm lễ cầu an rồi thì đi thiền hành, chúng ta đi hành thang và đi theo thầy, thầy đi đâu thì quý vị đi theo đó. Và sau khi đi thiền hành xong là chúng ta sẽ ngồi tịnh tọa khoảng 15 phút. Và sau khi ngồi tịnh tọa 15 phút rồi thì chúng ta xả và nghỉ ngơi. Và sau đó là chúng ta sẽ ăn cơm ở trước tiền đường. Tất cả đại chúng ăn cơm ở trước tiền đường. Và sau khi ăn cơm trước tiền đường rồi, quý vị nghỉ ngơi. Và 2 giờ là chúng ta nghe Phật thoại tại đây. Và sau khi nghe Phật thoại xong rồi, chúng ta nghỉ ngơi giải lao. Và khoảng 4 giờ, 4 rưỡi chúng ta sẽ lên xe để trở về. Đó là cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thầy xin tất cả đại chúng đứng rộng ra, đứng thoải mái ra, để khi mà lại xuống cho nó thư thả, khi quy xuống cho thư thả. Và khi mà thầy nhập hương thì tất cả quý vị cũng đồng quy xuống và trong thể tăng bà và mọi người từ cầu nguyện lại cho bản thân mình, cho gia đình của mình, cho những người thân yêu của mình đang còn sống cũng như đã qua đời.
Thank you. Thank you. Thank you. và bảo vệ những gì tốt đẹp mà tôn tại gia đình dân tộc đã duy trì và trao quyền về thế hệ của tôi hôm nay. Và nguyện sẽ giữ gìn và tiếp tục duy trì những gì tốt đẹp mà đại gia đình của những loài đã truyền trao cho thế hệ của tôi hôm nay. Và hứa sẽ tiếp tục trao truyền những gì tốt đẹp của chúng tôi đến thế hệ con cháu tương lai. Chắp tay để chúng ta hồi hướng. Chúa đấng
Thank you.
ยบาลเขาอยากขอประกาศดีๆท่านหนึ่งนายกวงจะกินงานต่างหากนายกวง
happy. thì hai chị đó cầm một mấy dòng không gian khác chưa đặt mà đã khác. Thì tôi hỏi là sao hai chị khác khi cầm một sắc mấy dòng không gian, thì hai chị đó là chúng con bao giờ giảm đi tới hạn thôi, không bao giờ giảm đi tới hạn, không bao giờ giảm đi tới thông thân. Cho nên hạn thôi á là không cho một cái gì đó có bao giờ phải. Bây giờ thầy nói cho con sắc mấy giờ thông thân thì có một cái số lượng. Chúng con nghĩ rằng là chúng con bao giờ có được khả niệm này, nhưng bây giờ đến thức giảng nghe thì được các thầy cho sức này, cho nên chúng con đang là sức thật khác. Thì tôi hỏi thì tại sao chị nói là mình không có ác lạc, không có thật hơi và không có thấm dân, thì chị ta nói rằng là các thầy có một việc sợ được con. Cho nên đến ngày tới đến vẫn còn một khoảng cảm cảm thêm là chồng con luôn luôn bị nghiệp tâm sai xưa. Chồng được bị nghiệp sai xưa rồi mà còn lo cho sao một con, rồi thay mặt chồng lo cho gia đình được phụ bạc và đang làm sao mà có hạnh phúc, làm sao mà hạnh phúc, làm sao mà có vì tới bây giờ không thì tôi cười với bà là cái gì mấy giờ mà con tham gia không có gì là cái gì, nhà mày gì mà con tham gia thì cũng có tới được gì không, là sao mấy giờ con lại tham gia mà mày gì lại chuyện tham gia. Thế nên mình tu học là để có ác hơi, để có ác lạc, không chấp. Nhưng mà khi có ác lạc, hơi có ác lạc, không còn nghĩa là mình có trách nhiệm để cho người có, để vợ, để có, để hát lên người sạc hồi chúng ta. Mình vẫn có trách nhiệm để cho, trách nhiệm để có, trách nhiệm để vợ, trách nhiệm để gia đình người xã hội, mà mình vẫn tham gia cái đó gọi là cái đàn đó chứ. Mà đời này đã có được cái chất liệu của tham gia hơi quá là thì đến khi nào mình sẽ có. Đời này mà không có mặt hơi ác là không có tham gia thì đời sau không thể nào có được, đó là sự thật. Cho nên tôi đề nghị là phải nhìn về thực tập, thực tập ngay, thật hơi ngay trong chuyện vừa rồi, thật hơi ngay ở trong cái việc đó cho chồng, cho con, cho gia đình, cho xã hội. Còn mình đang thật hơi đó nói cho con, nói cho xã hội ấy, thì trong cái thật hơi có thật hơi, xã hội có thật hơi, cho con đang bận rộn mà nói cho chồng, cho con. Cho xã hội thì trong một trận bận rộn, con cái cũng trở thành bận rộn và xã hội cũng trở thành bận rộn. Và vì vậy cho nên hôm nay chúng con muốn chia sẻ với đại chúng bạn học hỏi là chúng ta phải thực tập những phương pháp để chúng ta ở trong hoàn cảnh nào cũng có chất liệu của an lạc, của hạt hơi và của thắng dân. Thưa đại chúng, sống để có hạt hơi và an lạc, có thắng dân thì ai cũng biết rồi, ai cũng được không? Nhưng mà làm thế nào để có điều đó mới là không? Chúng ta muốn có thật hơi và an lạc trong tâm thì phương pháp thứ nhất là sống với tâm thiền định không gian động, và kiến thức thứ hai sống với tâm thiền định và không gian động, đó là phương pháp thứ nhất để tạo ra an lạc và tạm thời cho tất cả chúng ta. Thưa đại chúng, sống thế nào gọi là tâm định, tâm không dao động? Khi ta nghe một sự kiện gì liên hệ đến ta, dù xấu hay tốt, khi ta nghe một sự kiện gì liên hệ đến gia đình ta, dù xấu hay tốt, khi ta nghe điều gì liên hệ đến cha mẹ ta, bạn bè ta, tổ chức của ta, dù xấu hay tốt, thì ta phải giữ tâm ta bình tĩnh và không dao động trước cái xấu và cái tội của ngoài kia đã đổ dồn vào một cái ta. Chính nhờ sự bình tĩnh của tâm và không dao động của tâm ta như vậy, cho nên ta có khả năng giảm được những cái lời ghét nào tích cực và lời chê nào tích cực, lời chê nào dối trá và lời chê nào dối trá của chúng ta và những gì liên hệ với chúng ta. Như vậy là ta đã có một ngã đuôi của tâm của an lạc, và ta phát hiện ngã đuôi của tâm của an lạc bằng cách tất nhiên tất cả người chúng ta ra, chồng ta, vợ ta, con cháu ta, anh em bà con ta, bạn bè ta, đồng vốn của ta cùng thân tâm với tâm nền tình của nhau, để người chúng ta ra có cái tâm đó, và chính cái tâm đó sẽ vô tờ đờ cho cái tâm thiền định tiếp theo của ta, và ta sẽ hỗ trợ cho người chúng ta với tâm thiền định không gian này. Như vậy là ta có đến 100% thành thời an lạc của tâm nhân khi mà ta biết hỗ trợ cho nhau. Còn nếu chúng ta không tập một trang, chúng ta thiền định một trang, chúng ta giao động không giao được thành điều đó để xảy ra, bởi vì chúng ta bình tĩnh là bình tĩnh từ những cái giao động của người khác, và chúng ta không giao động là không giao động từ những cái giao động của người khác, do người khác giao động cho nên là chúng ta bị giao động, do người khác không bình tĩnh cho nên là chúng ta không bình tĩnh. Như vậy thì chúng ta phải có bình tĩnh, chúng ta phải làm thế nào để cho những người chúng ta không có được gì chúng ta, tâm hồn có không gian được thì chúng ta phải nỗ lực làm cho những người chúng ta ra cũng không gian được như thế, thì cái niềm tin của chúng ta mới là cái niềm tin có thực, thì không gian được của chúng ta mới là không gian được có thực, và chính cái đó mà tạo ra cả cho chúng ta và cho những người chúng ta. Thưa đại chúng, cho nên tôi hỏi vài gì thì gì cũng có không? Có vài gì là con cũng có, nhưng mà không vài gì mà bây giờ là thầy con cũng có không? Tôi hỏi vài gì cũng có, và sao cũng có không? Và bởi vì những người nằm trong quan tâm của ai cũng được, cả ai cũng được, nên cũng biết là cho nên con cũng có.
Cho nên niềm tin vào chức vụ đó khi những người chúng ta nên câu chuyện dùng nó như mình và có bộ áo không được chuyện. Trả lại, có những người mình cũng không mong mình chúng ta cũng ngồi lợi dưỡng thì là ngồi lợi. Cho nên mình cũng mong, rõ ràng mình cũng không mong là cho ai. Do những người chúng ta, họ ô, họ phải cố gắng. Thì chức vụ của người khác họ không biết tôn trọng sự yên tĩnh của tập thể, cho nên họ được quyền riêng tư của ta, thì chính cái ngôi nhà của họ làm cho mình không được ngon. Thì rõ ra cho nên mình muốn chế tạo cái hạnh phúc an lạc cho mình thì trước từ tính mình phải có và phải trả ra cái hoàn cảnh xung quanh mình phải bằng cách. Vì vậy mà quý vị cũng tập rồi, quý vị sống dễ thức rồi, quý vị cũng phải làm các chồng, các con, cho vợ, cho cảm giác, cho những người xung quanh cũng phải tu tập, cũng phải biết sống đời sống dễ thức được. Thì sự tu tập của quý vị mới là quá là. Cái dễ thức của quý vị mới thật sự là dễ thức. Đó là phương pháp bài nhất mà tất cả quý vị phải có được thành tâm để đạt ra chất liệu của hạnh phúc an lạc và thảnh thơi trong quý vị trong cuộc đời. Phương pháp thứ hai là sống với tâm lý không nhiều hơn và khuyến khích người khác không nhiều hơn. Không có ai nhiều hơn có hạnh phúc cả, không có ai nhiều hơn có hạnh phúc cả, không có ai sống tâm lý nhiều hơn mà nóng tâm cả. Cho nên mình muốn có hạnh phúc, muốn có hạnh phúc, muốn có an lạc thì mình phải luôn luôn sống với tâm không nhiều hơn. Và tôi đã từng nói mình hiền ái mình của Thượng, mình hiền ái mình của Thượng chứ không phải những người bình thường họ bị khổ đau đâu chứ hả. Nhưng mà chắc chắn rằng mình hiền ái mình của Thượng, mình hiền ái mình của Thượng. Vì vậy mà chúng ta sống với tâm lý không nhiều hơn và khuyến khích người chúng ta sống với tâm lý không nhiều hơn. Ta nhận được vì do những người xung quanh làm cho ta bất kỳ. Thì khi ta nhận ta, mà không nhiều là ta nhận người ta. Mà tại sao ta nhận người ta? Mà bởi vì người ta cũng sống không nhiều hơn. Do họ sống không nhiều hơn cho nên họ nói về mình những lời không nhiều hơn. Họ có những câu chi của mình không nhận thức, họ có những ý nghĩ về mình không nhận thức, và do cái lời của họ không nhận thức của mình, câu chi của họ không nhận thức của mình, và những ý nghĩ của họ không nhận thức của mình, cho nên là mình mất mình. Và khi một người mà đã trở nên tức tức rồi thì người đó không thể nào phá là vì vậy mà mình phải thật tập sống với đời sống tâm lý không nhiều hơn mà còn khuyến khích người khác cũng không nhiều hơn. Mình tu phải như vậy thì mình khó có hạnh phúc quá là. Tu phải như vậy thì còn khó có hạnh phúc quá là. Ai mà chưa tu phải như vậy nữa thì làm sao có hạnh phúc quá là hơn. Mình đang mong cái gì đã là họ có hạnh phúc quá là hay không đang mong mà sợ cái gì nữa thì cứ gì cứ nghĩ là khổ đau thì thế nào. Tôi nói rằng là mình đang mong cái gì có nghĩa là mình đang mong thôi, cho ai không thể sống cũng thì chết kéo. Thì có những người đi ra đường mà mình đang mong rất tử tế như thế này luôn ấy. Thế mà thì anh sẽ hiểu
đi xe đến đường cho tông lên lại, tông lên. Như vậy thì ngay cái việc mình đang lo những cái dây đường thôi, nhưng mà những người xung quanh cũng đang lo, thì phải đảm bảo của mình cũng an toàn được nào. Đúng giờ mình bắt tay đi và lũ mẹ thì nhưng mà những người xung quanh cũng bắt tay đi, tiếng ô cũng đói, đèn cũng mở sáng. Như vậy thì đảm bảo của mình tỏ ra đó những người nào cũng đang lo thì cần áp lực lên cả đảm bảo. Do đó mà chúng ta đã làm rồi, chúng ta phải khuyến khích những người khác đã tiệm lời cho họ đã. Mình tiệm lời bằng này cũng được, thì mình sẽ tiệm lời bằng này. Làm thế nào để cho họ phải đa làm? Làm cho họ đa làm để cho mình đa làm cho mình. Còn nếu họ không có đa làm thì cái đa làm của mình cũng khó mà được tạo ra. Đó là điều mà tất cả quý vị phải chú ý. Phương pháp thứ ba là sống với tâm không tham, và khuyến khích người khác sống với tâm không tham. Thưa đại chúng, tham là nó có rất thật ở trung tâm của chúng ta. Vì vậy mà người dân này nói sống bằng tham là khó. Mình tham cái này thì mình tham cái khác. Không tham tiền thì không tham danh, không tham danh thì không tham sắc, không tham sắc thì cũng tham ăn tham uống. Nhưng mà cái tham của một người ta nó nhiều điểm rất là dễ bị, mà cái đó là từ vô lượng vô biên điểm. Nói như vậy thôi. Bây giờ đây gặp cho một cái mà nói cho một tham, ví dụ như chiếc xe một cái như chạy tốc độ 100 km/h nó kẹt được nhau lên. Cho nên một không tham thì được để cho mình luyện tập gọi là tham ý, gọi là tham ý. Và trong Phật giáo từ trước không phải là sử dụng. Trước khi một đạt được không tham thì mình được tham ý, tham được vừa, nghĩa là mình tham được vừa để người khác tham tham, mình dần được tham chắc. Nghĩa là ăn người thì mình ăn năm ăn cơm cho năm để cho người khác, cho nên người dân mình đã ăn người. Như vậy khi kia mình chưa biết tu học á thì mười dân mười ăn, nhưng mà mình biết tu học rồi thì mười người ăn năm cơm cho năm người khác. Đó gọi là tham ý, đó gọi là sử dụng. Và từ cái việc dùng như vậy thì đã học được cái pháp của tham. Và đến mức độ nào đó tiếp tục thì mình sẽ dừng được cái lòng tham ở với chúng ta. Và chúng ta khuyến khích mọi người đã cùng tụ tập như thế nào. Và khi mà ta đã tiêu dùng rồi tiến tới lý tham, rồi tiến tới vô tham, và khuyến khích mọi người trong đời tiêu dùng rồi tiến tới lý tham, còn tiền tới vô tham, thì khi đó chúng ta mới có sự tác động hoàn toàn, chúng ta mới có hạnh phúc hoàn toàn, chúng ta mới có hạnh hơn hoàn toàn. Cho nên thực tập lý tham và việc cách người khác thực tập lý tham là một bước mặt cần thiết cho bất cứ thời đại nào. Một ăn một hòa bình, một ăn. Còn nếu như không có ăn là không có hòa bình, mình cứ tham thì đó là quyền. Nhưng mà tham thì gặp những quả của tham, tham nhiều gặp những quả của tham, tham ít thì gặp những quả của tham ít, mà không tham thì bỏ những quả của không tham. Nhưng gặp không tham thì bỏ an lạc, nhưng gặp tham thì bỏ khổ đau, sầu não, tức quả. Nhưng như vậy quả như này, chúng ta là người có ý hại từ trong người lấy những cái thực tập. Phương pháp thứ tư là siêng năng làm những điều tốt đẹp và khuyến khích người khác làm những việc tốt đẹp. Tân muốn làm những điều tốt đẹp, rồi là khi làm thì chúng ta phải tập làm những việc tốt đẹp nhỏ nhỏ. Những việc tốt đẹp nhỏ nhỏ mà không làm được thì những việc tốt đẹp khi làm trong đời cho nó không có. Nếu như nó được, có thể những dễ loài rơi vào đây mà có cái bụi muộn lừa được bỏ không bỏ này để giờ bỏ không ra có tất cả. Bởi một việc làm đèn nó nhỏ như vậy chúng ta làm cũng đủ, thì đừng còn nói rằng chúng ta làm việc nữa. Tốt đẹp. Nhưng khi những việc nhỏ như vậy chúng ta đã làm được thì không có việc lớn nào chúng ta không làm được. Cho nên tất cả những việc tốt đẹp lớn nó biết được những việc tốt đẹp nhỏ. Còn vậy những cái việc xấu lớn tay cho mình cũng biết được những việc xấu nó nhỏ. Ở trong nhà mình thấy cái nhà được từ đồng đấy như vậy không để ai sang, thấy cái bàn đó từ đồng lấy khăn lao có cười ai cả. Thầy cô bắt ra nữa từ đen cửa không cười ai cả. Thầy vợ cái đồ cơ vợ nó còn phần việc đi làm đi về mình làm chồng đi về được mình có thể còn làm một cơ. Cái điều kiện người nào đó mà mình đầu cơ cũng vợ. Nhưng mà thật sự ra là mình đầu cơ đó là mình đang đầu cơ thì những người chồng nào làm được như vậy thì chắc chắn là gia đình đó sẽ có hạnh phúc lớn, hạnh phúc lớn, hạnh phúc để gì cứu chuộc như vậy. Cha mẹ đi làm việc như về con như về vợ thầy sao giờ đầu cơ rồi thì họ cảm nhận mình đi về cha mẹ chưa về mình vô phòng TV mà coi hàng ngày coi giờ mẹ giờ mẹ 5 giờ 6 giờ 7 giờ đi con làm thì chắc chắn là không chỉ gia đình mà quá rồi quá. Và sao những việc như vậy mình làm được thì mình nói gì chuyện á ba thế thế, mình nói gì chuyện gì đại, cho nên gì đại cái từ rơi những cái rất nhỏ. Thưa đại chúng, ông học thường là chủ trì về chủ nguyên trên tuổi ta là 75 tuổi trên cương vị là chủ trì và là bậc thầy. Thế mà chủ nhiều đạt được nhiều cái học như về không ai cũng cách mở cái tôi nói tương của bạn được tổng kinh. Tổng kinh sau đó, mà mấy vụ mà liền chưa về xuống vò cả nấu cơm. Ông làm tất cả các công việc đó bởi tâm hoan hỷ,
với cái tâm vui vẻ. Mà tình cảm đó bạn không có một chút có sống của mình, tôi có thể ngồi và chuẩn bị mình già hàng trăm hàng ngàn người nói những điều tốt đẹp, nhưng mà chưa chắc tôi đã làm được một công việc như thế. Tôi đã viết hàng chục tác phẩm, nhưng mà chưa chắc tôi đã làm được nhỏ nhỏ như thế tôi đã làm. Và tôi nghĩ rằng việc nhỏ nhỏ thầy tôi đã làm chỉ là chuẩn bị đàn nhất, mà chính trong thân tu tập luyện tập của tôi đã làm. Vì vậy mà mình phải luôn luôn nỗ lực nghĩ tới điều tốt đẹp, không làm được mà thấy người khác làm họ tâm phục khẩu phục là đạt lý rồi. Và có người gì phải đôi khi mình không làm được mà còn phải giúp nữa, không làm được mà còn phải ớn trời nữa, như vậy tạm được mà tạm được vô ý. Cho nên là các đại chúng là chúng ta phải nỗ lực làm những gì tốt đẹp và bắt đầu từ những việc tốt đẹp nhỏ để tiến tới những cái tốt đẹp trong đời mình các bạn. Và cũng các những người làm những việc tốt đẹp bắt đầu từ những việc nhỏ nhỏ và tiến tới những cái việc làm. Ngài gửi chúng tôi đi vào chùa Hành Điểu, thầy có dạy cho tôi quét nhà. Thầy tôi dạy cho quét nhà, dạy cho mình lá củ quét vào cái môi rồi mói vào cái góc nhà như thế này. Và thầy tôi dạy rằng là quét nhà cũng được quét một dấu. Và phải quét nhà sau khi lau bàn. Tức là mình phải quét nhà trước rồi mình lau bàn. Còn nếu mình mà lau bàn trước rồi mà quét nhà thì mùi chứa nó bay lên không lên bàn lại. Quý vị thấy thầy dạy những điều như vậy có chi vị đại là không? Có phải không? Nhưng mà cần vị vị đại. Khi thầy ngồi nói chuyện với khách là không được vẹn nha. Khi đang đổ cơ không được vẹn nha. Bởi vì khi thầy ngồi nói chuyện với khách không được vẹn nha, khách sẽ nghĩ rằng là thầy về nhiều vẹn nhà để với khách. Người ta nghĩ sai lầm. Đôi khi chỉ vô ý chủ điều là các ngồi này thay đổi ngồi nhầm chỗ. Quý vị có thấy rằng những điều tốt đẹp cao quý nó đi từ những điều tế nhị, tế nhị, tế nhị. Muốn làm được thì trường đẹp sẽ phải chính nhau như đúng. Lập phật phải chính nhau được sao mà không được. Quẹt nhà phải đúng lúc, lúc nào cũng quẹt nhà, chứ không phải lúc nào cũng quẹt nhà. Cho nên một cái việc nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ mà mình phải trí tuệ thì từ những cái việc nhỏ đó mình sẽ vươn ra trở thành ra cái việc vĩ đại. Cho nên chúng ta cố học, chúng ta phải nhìn từng chú vào cái nhịp điều chỉnh của mình. Các nhà khoa học hiện đại mà họ làm ra những công trình khá to chính là nhờ họ tế nhị tinh thần từng chú, họ đẹp từng chú trăm từng cái bộ phận của họ chế tạo ra, để tạo ra một sự an toàn. Đó là điều mà tất cả quý vị cần lưu ý. Cho nên đối với người đại trí thì một việc thiện rất nhỏ họ bao giờ bỏ qua. Nhưng của cái người tiện thì chỉ cứ làm việc to gì đã. Nhưng mà không bao giờ có là bởi vì một việc nhỏ đã có, một việc tiền nhỏ đã có thì không bao giờ có cái việc tiền tiền được. Đó là quý vị và quý vị. Và khuyến khích người khác phải thực tập những điều tiền nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ ngay trong đời sống hàng ngày của một người ta. Phương pháp thứ năm để chế tạo ra một hiệu quả là chúng ta phải biết thực tập hành bố thí. Chúng ta phải biết bố thí tài sản của ta cho người khác nhiều có. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta sinh ra là người giàu, rất giàu của chúng ta sinh ra, nghĩa là giàu của tất cả mọi người được sinh ra. Nếu chúng ta nghèo thì rất cái đại chúng chúng ta được là người được sinh ra là người chúng ta giàu, chúng ta giàu, chúng ta giàu của tất cả được sinh ra. Cho nên dù là một người nghèo nhất là thế giới loài người vẫn là người giàu nhất ở trong thế giới vũ trụ. Đối với những người khác giàu có khác với nhau thì những người nhất khó khăn đối với những loài người thấp hơn mình thì mình quá ít đã cho mình rồi. Cho nên vấn đề là mình phải có được cái tâm từ bi, cái tâm mà thương người thương được hay không. Rồi còn cách thể hiện hành bố thí là tùy theo điều kiện và tùy theo hoàn cảnh của một người khác. Vì vậy mà chúng ta phải nghĩ rằng chỉ có người giàu bố thí được, còn nghèo không làm được việc đó. Nghĩ như vậy là sai. Ai cũng có thể thực tập được. Ngày trước ở Huế có đoàn làm việc tổ siêu, bác thì xin một gia đình ấy, là được khi nấu cơm vò gạo thì bốc cho một mảnh gạo và bỏ vào một bụng, xin một mảnh gạo nhỏ nấu cơm cũng ăn bạc rồi mà chỉ một mảnh gạo nhỏ mình xin bỏ trong bụng gạo riêng ra để hàng ra bạn trực tiếp lợi nhận và đi chia sẻ với người nghèo thì đâu cũng nhiều. Mà bác siêu đâu có làm một sản xuất để làm ra cái đồng bạc nào thì cho người ta đâu. Bác chỉ có tâm và có công lấy của người giàu, nhận của người giàu để đi chia sẻ với người nghèo bằng tất cả tấm lòng. Vì vậy là chúng ta phải thực tập hành bố thí và khuyến khích một người thực tập hành bố thí. Bố thí như vậy là không phải cái người nhận họ cảm ơn mình, mà chính mình là cảm ơn người nhận. Đó là cái điều lạ. Bởi vì người nhận ấy, khi mà họ nhận trả cho mình cho mà họ cảm được rất rất nhiều, họ bộ dạng rất là nhiều. Và vì vậy người mà đã được tài sản của bố thí thì cảm ơn những người nhận bố thí của mình. Chứ không phải là mình bắt cái người mà đi người nhận tiền bố thí rồi mà họ có cảm ơn mình đó. Mình phải cảm ơn họ. Bởi vì mình bố thí cho mình đường chứ không phải cái người nhận đường. Cái người nhận họ được vật chất, nhưng mà mình bố thí mình được là giá trị tinh thần được. Mình nhận được cái tâm linh hát của mình thì cái đó là bản thân của mình. Đó là cái điều mà mình nhận được. Cho nên có những người đầu tiên chúng tôi cũng cảm ơn
họ yêu cầu để cứ cả hơn cứ trả được luôn. Bởi vì mình đã bố một cái nhận tiền một cái nào rồi thì mình lo ưu tiên cho con họ cũng có thể học một bước trên mình một bước lúc tự nó cũng ớt ra ai được rồi cái việc ở đâu là ớt cái việc mình là tốt của con là ớt cái gì cơ cho nên khi mà họ nhiều cái việc là chúng ta học một bước trên mình là được học thì mình chẳng lo ưu tiên nên trong quân khổ trong quân khổ. Cho nên có mấy người là một người tôi đấy, mình đòi ngày hôm nay để được cảm ơn và cảm ơn. Bởi vì mình cũng đủ để mà người nhận một người cảm ơn họ. Thì mức hứa nó không cảm ơn. Cho nên nhận rồi mình đó tu cũng thế. Vì vậy mà người sống được hứa chẳng phải người nhận được hứa. Đó là điều mà mình nhận được hứa. Con nhiều đồng viên nó mất vượt lắm ăn phải rồi nhé phải rồi cộng viên mất vượt ăn rồi cho nên cộng viên là được hứa mà cộng viên là được hứa thì cái người này thì cộng viên ngay mà nó mất vượt ra là phải tập thế phải mô tả chứ chứ không thể để mong là phải không mô tả đâu cho nên mình nhận được mất vượt nhận nhiều là mất vượt nhiều nhận ít là mất vượt ít mà không nhận là mất vượt cho nên mình nhận nhiều thì mình phải lo tu tập thật hay gì trước kia mình lại là một lần nữa thì mình người ta mình phải lại ba lần để hồi hướng cho người ta lên hai lần trước kia mình nhận quá hay đó mà mình nhận phần người dân nhiều thôi bây giờ mình nhận người ta thì mình phải nhận phần đến 80 dân để hồi hướng tất cả phải nhiều nhiều thêm 20 lần nữa để hồi hướng. Đó là điều mà quý vị cũng phải hiểu. Cho nên phải được cách nhau học tập hành bộ thì để cho cái tổ chức ở đây để thân thể của chúng ta tăng lên và ở đây những người xung quanh tăng lên. Chúng ta cũng phải tập và giữ giới cách nhân cách để cho đạo đức của chúng ta tăng lên và một cái người đã giữ giới cách nhân cách để cho đạo đức của họ càng ngày càng tăng lên. Đạo đức chỉ tăng lên từ khi chúng ta biết giữ giới, còn nếu chúng ta không giữ giới thì không thể bảo đảm. Và chúng ta phải khuyến khích từ dân chúng ta là phải thực hành nhân nhân mà đồng thời là phải khuyến khích mọi người phải thực hành nhân nhân để sức mạnh từ dân và sức mạnh cộng đồng của tăng lên. Từ dân của chúng ta là một người tinh cần chọn đường giải pháp thực hành nhiều tiền và làm lợi cho mọi người. Và chúng ta cũng phải nỗ lực để giúp người khác đoạt được điều ác thực hành điều lành và làm lợi cho mọi người, tạo ra cả một cái cộng đồng tự lực và tha lực và khổ tương nhau. Và như vậy là cái điều kiện, cái điều hạnh phúc, cái điều ác là cái điều nặng nề, nó khó mà không phải có một người mà trong cả cộng đồng. Thưa đại chúng, thế giới là do một chiếc phần cách ở nơi đó có hàng kết quả là đặc hơn là bởi vì mỗi người từ nỗ lực cũng làm việc ác, từ nỗ lực làm việc thiện và từ nỗ lực làm lợi cho những người khác và đồng thời cũng khuyến khích những người khác như thế nào. Cho nên chúng ta tạo ra những thế giới của mình an lành và đặc hơn. Chúng ta cũng phải nỗ lực thực tập và định hóa một ngày, thực tập trên đây một ngày và khuyến khích người khác thực tập tình tâm thực tập trên đây một ngày. Chúng ta cũng phải nỗ lực thực tập được quả chiếu để thấy rõ sự thật một ngày ở trên đất chúng ta và chúng ta phải nỗ lực thực tập để thấy sự thật một ngày ở trên người chúng ta và chúng ta
kết mọi người đúng chúng ta như vậy. Và có như vậy thì chúng ta không ta là chúng ta càng ngày càng lớn lên. Vì vậy mà có gì là tạo được tối mình ở nhà không biết gì cả, mình đi ra để ra chưa thì quá nhiều việc trong lần quá nhiều việc trong lần thì tập trung mình ở nhà đi tới cái sức sửa đi ra cái con sao đi vô đi lưu nữa đi vô cái bếp đi vô tổ và còn theo thế dù là mình đi tới cái văn phòng công ty rồi đi về đi về. Nhưng mà nếu mình mở mắt ra mình tiếp xúc thêm đồng lực thêm thì mình sẽ có thêm những cái điều kiện lớn. Mình tiếp xúc càng đồng lực thì mình sẽ có đủ điều kiện lớn. Cho nên cả cái công tác cả ngày họ không phải chỉ tiếp xúc với một đối với thế giới thực sự, một thế giới thực sự mà họ tiếp xúc rất nhiều thế giới thực sự và họ cũng tiếp xúc rất nhiều thế giới thực sự mà họ còn kiểm soát rất nhiều thể hiện của các cái công tác bởi vì một công tác có hạn rồi là bởi vì các kiểm soát được và cảm trở lên của rất nhiều kiến thức chứ không phải chỉ có một thức và vì vậy cho nên cái đời sống của các cái công tác rất là giàu giàu là vô tận thì chúng ta muốn làm giàu về mặt vật chất về mặt trí tuệ chúng ta còn phải luôn luôn nỗ lực học hỏi. Học hỏi không biết mọi việc, lắng nghe không biết mọi việc. Như vậy mà chúng ta có được cái sự hiểu biết lớn. Và khi mà có sự hiểu biết lớn thì chúng ta phải có sự quan tâm lớn, độ lớn. Và chúng ta càng có bao nhiêu lớn, có độ lớn lớn thì chúng ta càng có vô thức. Và khi mà có vô thức lớn thì vượt qua tất cả những tai nạn thiên nhiên nào trong đời sống một cách diễn nhạc, đó là phương pháp thứ sáu là chúng ta nguyện luôn được sinh vào ngôi nhà của Phật Pháp và những cái người khác phát nguyện sinh vào ở trong ngôi nhà của Phật Pháp. Chúng ta nguyện sống vào và có ngôi nhà được tạo là chúng ta có cơ hội để thực tập đời sống nhân. Chúng ta nguyện sống vào có ngôi nhà được tạo là để chúng ta có cơ hội tiếp xúc được và sự an lạc thực chất. Chúng ta nguyện sống vào có ngôi nhà được tạo là để chúng ta có những tiềm lực kiến thức chân thực. Chúng ta có những người thương yêu chân thực. Chúng ta khổ đau là vì chúng ta không sinh được vào ngôi nhà Phật Pháp. Cho nên chúng ta sinh vào ngôi nhà của thế gian. Như vậy là người chồng khổ vợ, vợ khổ với chồng, cha mẹ khổ với con cái khổ với cha mẹ, anh em khổ với nhau, bạn bè khổ với nhau và con người làm khổ. Là vì chúng ta không sinh vào được ở trong ngôi nhà Phật Pháp mà sinh vào ở trong ngôi nhà thế gian. Tức là chúng ta muốn sinh vào trong ngôi nhà Phật Pháp thì chúng ta phải phát nguyện mà sinh. Còn trong ngôi nhà thế gian chúng ta không cần nguyện mà vẫn sinh, bởi vì chúng ta sinh ra do nghiệp. Bởi vì do nghiệp lực của đây chúng ta đi vào trong ngôi nhà thế gian. Thì khi mà đã do nghiệp lực của đây chúng ta đi vào ở trong ngôi nhà thế gian là vì vậy mà chúng ta muốn sinh vào ngôi nhà Phật Pháp là chúng ta phải phát nguyện và chúng ta phải thích người khác đồng phát nguyện sinh vào ở trong ngôi nhà Phật Pháp để có hạnh phúc, để có an lạc và thứ bảy là chúng ta luôn luôn thật là quán chiếu để thâm nhập được cái tình duyên khởi sự cả và cái cách người khác quán chiếu để thâm nhập từ tình biết lời của Đạo Phật. Thưa đại chúng, đại chúng nhìn bạn thấy không? Đại chúng là thấy bạn thấy không chưa? Thấy không? Có thấy không? À, lấy cái gì có thấy? Lấy con mắt. Con mắt là thấy chưa? Có mắt là thấy chưa? Chưa. Nếu con mắt thì không có vui thì có mắt đó không thấy được được. Có phải không? Có con người mà không có hệ thần kinh thì giá thì cũng thấy được được. Có bàn tay tôi, có con mắt, có con người, có hệ thần kinh thì giá, có không có ánh sáng thì mình không thấy được được. Có phải không? Như vậy đại chúng có thấy rằng thể nhiệt bàn tay thì là màu nhiệt không? Là màu nhiệt không? Là hạnh phúc lớn không? À, là hạnh phúc lớn. Tại sao không phải hạnh phúc lớn khi có thể được bàn tay? Vì vậy mà chúng ta phải thâm nhập vô được từ tình duyên từ của bạn một để chúng ta một giây phút chúng ta có hạnh phúc. Chúng ta thấy rằng chúng ta không bao giờ được đủ cô độc của những người này. Bàn tay tôi chưa hề bị một cố độc và không bao giờ bị một cố độc. Bàn tay là nhiệm vụ với những ngón tay, bàn tay là nhiệm vụ với những cánh tay và bàn tay là nhiệm vụ của cả thân tôi và toàn thể thân thể của tôi. Bàn tay là nhiệm vụ của tất cả nhiều việc nhiều người của tôi. Nếu tôi là một người chuyên giết người cướp của, tôi sẽ có bàn tay là bàn tay xô cẩn, bàn tay thương thì trong queo không có quỷ chúng thì có bàn tay lành lặn thế này. Như vậy khi ta nhìn bàn tay lành lặn của chúng ta, chúng ta phải thấy rằng đấy là bàn tay đã có nhiều thiền căn, có rất nhiều lời, chúng ta mới có được bàn tay này. Phải không quý vị? Phải không? Như vậy thì kể từ giờ hôm nay quý vị nhìn bàn tay là thầy hạnh phúc chưa? Thầy hạnh phúc không? Thế mà có một người có cả hai bàn tay rất đẹp như thế này mà không thấy mình hạnh phúc là thiệt hại rồi, làm thiệt hại. Vì vậy mà chúng ta phải thâm nhập tỉnh duyên thời của bà một người này để một giây phút chúng ta sẽ có hạnh phúc. Và chúng ta khuyến khích mọi người phải thâm nhập được tỉnh duyên thời của bà một để một người hiểu có hạnh phúc. Để một người tự thể rằng có mình mà không có ta, nếu chỉ có mình mà không có ta bao giờ có mình hết. Như vậy có mình mà không có ta thì mình phải sống như thế nào để cho tôi đẹp với ta, và ta phải sống như thế nào để đẹp với mình. Thì khi mà mình và ta có ý thức được về tự nhiên tờ như vậy là chúng ta có thể để ta được hạnh phúc an lạc. Bởi vì chúng ta biết chân với nhau, chúng ta biết tôn trọng nhau, chúng ta phải biết bảo vệ nhau. Đó là điều mà tất cả quý vị phải thực tập một ngày để có hạnh phúc và an lạc. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta là sống với tâm tâm thổ và tiếp tục được phạt, đồng thời phải thiếu chất nề cả tâm thổ và bảo vệ được phạt. Chúng ta biết cha ta là địa phương, chúng ta biết mẹ ta là địa phương, chúng ta biết con cái của ta là địa phương, chúng ta biết thầy ta là địa phương, chúng ta biết bạn bè chúng ta là địa phương và các bạn bè là địa phương và đối xử với nhau. Cái niệm đó không phải là cái niệm bình thường, cái niệm đó là cái niệm xóa rồi bạn bè. Và nếu không có giải pháp thì con người cũng sẽ ăn thịt người. Và con người xin đổi sự với nhau một cách tồi tệ hơn một loài đổi sự với nhau. Bởi vì con người là loài cao cấp, là kỹ năng cao cấp mà thiếu sự hiểu biết lớn, thiếu tình thương lớn, thiếu sự hiểu biết chính xác, thì con người sẽ đối xử với nhau tàn tệ hơn là những loài đối xử với nhau. Nhưng mà may cho tất cả chúng ta, con người hiểu thương với nhau, hiểu phù bảo nhau, biết tiếp đỡ với nhau. Cái biết đó là nhờ cả sự linh thiêng, cả sự thánh nhân đã ra đời để dạy dỗ cho con người, là hướng dẫn cho con người một đạo lý cơ bản để làm được. Trong đó có Phật pháp. Vì vậy là chúng ta phải luôn luôn khát được Phật pháp, thâm hộ Phật pháp và duy trì Phật pháp trong đời sống hàng ngày. Và khuyến khích người khác thâm hộ, khát được và duy trì Phật pháp để cho thể hiện con người chúng ta. Vì vậy quý vị là thầy chúng ta đứng ngồi ở cái đền của Sơn Ca này, đứng ngồi trên ngôi chùa đến Phật này, mà cách đây 5 năm, 7 năm, 10 năm về trước chỉ là một ngũ dân của Pháp giả, bây giờ trở thành một đạo tràng, một dân lao để cho chúng ta về đến Phật tộc. Thì công việc này là gì? Công việc này là do an lạc Phật pháp, do hâm mộ Phật pháp và do quý trọng Phật pháp mà Hòa Thượng chủ trì đây là được công xây dựng và được mọi người trong mọi thành phần xã hội đã tùy công tùy sức của mình làm để chúng ta có ngày. Thì đó là do sự gương mẫu của Phật pháp đối với bản thân và đối với những người khác gương mẫu. Phương pháp thứ 9 là chúng ta sống và diễn lập hành và nguyện, đồng thời là diễn biến cách người khác lập hành và nguyện. Thưa đại chúng, con người thì có hạnh phúc khi nào con người tự nguyện, có ý thức tự nguyện và có ý thức tự giác. Chúng ta không có ý thức tự nguyện, chúng ta không có ý thức tự giác là chúng ta có người có hạnh phúc. Bởi vì không có ý thức tự nguyện, không có ý thức tự giác thì chúng ta sống như kẻ nô lệ, và nô lệ không bao giờ có, không bao giờ có là không bao giờ có. Cho nên một có hạnh phúc, một có an lạc, một có thảnh thơi, một có thông dong thì chúng ta phải lập hành và nguyện trong đời sống. Chúng ta nấu cơm, chúng ta phải lập hành lập nguyện ở cái nấu cơm. Chúng ta giặt áo quần, chúng ta lập hành lập nguyện ở cái việc giặt áo quần. Chúng ta quét nhà, rửa chén bát, lập hành lập nguyện ở cái việc quét nhà, rửa chén bát. Chúng ta cầm cái như lại cầm cầu thiên, chúng ta phải biết lập hành lập nguyện ở cái việc cầm cái cầu thiên của chúng ta. Thế là ví dụ như là một khi chúng ta cầm kính, chúng ta cầm mở đầu cái bài kệ như thế này, là trong bài kệ này là có hàng con người chúng ta thể phục ta để tôn tuy mà trọng thương cực ngã kim mà hoàn nguyện thì tổng đại của cái thường báo tự trọng tâm hạ thế ta đồ khổ. Nhờ đồ biển pháp giả giá và đồ đề tâm tận tự nhất bảo thân cầu sanh cực lạc, nghĩa là cúi đầu kính lễ ta là bậc tôn kính, cúi đầu kính lễ đức Thế Tôn là bậc tôn kính là bậc pháp hoài. Kính lễ mười phương chư Phật, câu nghe phá khởi thì đồng tâm kết đạt được,
có may mắn rồi thì được tên đạt được. Trên đền đạo của nước này, dưới trụ cột ba đường, của ngân hàng đó là gì? Đó là tám bà này, cha mẹ, thầy bà và tổ chức. Đó là tổ ứng của tất cả chúng ta ai sống cũng khó khó nhận. Và ba đường cổ đó là gì? Đó là đường cổ đã tìm lục tất cả điều của tổ chức. Cho nên cái việc mà đọc kinh của mình là trên là nghề nghiệp của ngân hàng, mà dưới là tổ chức ba đường cổ. Nguyện cho những ai phải nghe điều mà chúng ta vừa nghe, ai mà nghe được tổng kết, thấy được tổng kết có điều phá được tâm của mình. Và nguyện cho những người mà sau khi những thân này bị khóc rồi thì được sanh về thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà. Vì vì thấy bây giờ ta đang đứng ra và khi tổng ta đã bắt đầu bỏ hạt đầu dưới của mình. Khi đấy không vậy, quý vị nhau cơm thì quý vị không nói như vậy. Cũng phá tội ăn nói như vậy, cứ là ngay. Mình kính lễ đến Thế Tôn bậc thầy cao quý ta gọi, kính lễ đến bậc người quân là bậc nhà hồ hoàn toàn. Chúng con nay tạm biệt nấu cơm được một ngày trên đền của ngân là giữa trụ cột ba đường, nguyện cho những ai thầy nghe con làm việc này họ điều mà được tâm hồn lên, và khi họ xả bỏ bản thân họ được sang về thế giới tịnh độ của cái chúng ta. Nên nấu nước nấu cơm thì cũng tạm biệt như vậy, được không? Được không? Cái đâu phải người cũng đồng kết với Phạm Nguyên, con đồng lực đồng cơ, Phạm Nguyên, các bác. Đó. Mà khi mình dặn học rồi, Phạm Nguyên cũng nói vậy. Mình cũng Phạm Nguyên vậy, rất là trở khi dặn học rồi, đứng yên như vậy, học rồi yên như vậy, con đồng. Mà Phạm Nguyên đến đây này, kinh lệ nhất thể tôn là bậc thầy cao quý của bác vậy. Kinh lệ về tương tư Phật là bậc toàn giải thân thân. Con nghe Phạm Đại Nguyện dặn đạo luật cho tất cả người thế nhân trên bảo đảm và tâm nặng giữa trụ cột ba đường. Nguyện cho những người thấy và nghe con dặn đạo luật như này, như thế này đều hoàn thành tâm bổn. Và khi họ trả lời bảo thân, nguyện cùng với con được sanh về thế giới tịnh độ của Ta Di Đà. Như vậy quý vị hãy dặn đạo luật một chút không? Có phải như vậy không? Có ý nghĩa là gì? Là có hàng ngàn người ở trong, có phải không? Đấy. Khi đi xe lên một chiếc xe đò bốc bánh, nào ngồi trên chiếc xe đò từ Huế đi vào Đà Nẵng, đi lên chùa Đà Nẵng phải cụ thể để không tập thành nghe thì hết một khoai. Khi mình ngồi trên xe mình gặp người như vậy, kính lễ đức Thế Tôn bậc thầy cao quý của ba loại, kính lễ người vương đức Phật những bậc giả hồ văn văn. Con nay lên xe ô tô để thực tập chánh niệm, xin nguyện cho mọi loài điều biến điều tìm cách đã tìm một ơn cảnh và của hộ ba lượt. Nguyện cho những người thấy và nghe chúng có những thực tập chánh niệm như thế này đều phát được tâm hồn lên, và khi mà họ trả bỏ bản thân thì công với con được sanh về thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà. Như vậy là rõ ràng là việc đi của mình có tiến hành công nguyện, có hạn công nguyện, có phải không quý vị? Thì làm gì mà có cái chuyện đi đến xe, không phải chuyện đi đến xe, làm gì có cái chuyện đi lùng xe, không phải chuyện đi lùng xe. Bởi vì mình đã có hạn và nguyện rồi, chứ không có cái việc đi đến xe, không có cái chuyện đi lùng xe, không có cái việc làm việc người khác.
Và quý vị cứ nghĩ rằng mình đi tu học, mình lấy một chân tiền a cả cả là không rồi, là đem lại phúc lợi cho mình và con người. Cho nên thưa đại chúng, cái hạnh phúc lớn trong cái đời sống của một người ta là do một cái hành động của chúng ta, trong đó có cái nội dung của hành động của chúng ta, chứ không phải là gì mà cái tổ kinh mình phải đặt cái bài kể chúng ta nhớ câu quy mà tập ngã cái tập tăng của một cái tổ đại tổ kinh, mà bất cứ đâu ta nào mình còn phát khởi cái hành động của chúng ta. Và do ta phải hành động như vậy, cho nên ở phần càng là mình có hạnh phúc và có hòa lạc. Thưa đại chúng, tôi phát từ người ấy, là luôn luôn thực tập để sắp nhập được trí tuệ chân thật của Phật và các người khác thực tập để sắp nhập được trí tuệ chân thật. Ở trung tâm Phật Hoa, Đức Phật nói rằng Ngài có mặt trong cuộc đời là chỉ vì mục đích đã làm cho chúng sinh ngộ nhận được những trí tuệ của Ngài và sống được ở trên đời này. Tuy nhiên, chúng ta phải làm thế nào để chúng ta sắp nhập được cái trí tuệ chân thật. Mặc dù các mọi người sắp nhập được cái trí tuệ chân thật, mà trí tuệ chân thật của Phật là gì? Nghĩa là cái gì chân thì Ngài biết là chân, cái gì mong thì Ngài biết là mong, cái gì hư thì Ngài biết là hư, cái gì thật thì Ngài biết là thật, cái gì thiện thì Ngài biết là thiện, cái gì ác thì Ngài biết là ác. Rồi nguyên nhân nào mới tạo điều thiện, nguyên nhân nào mới tạo điều ác, nguyên nhân nào mới tạo điều chân, và nguyên nhân nào mới tạo điều hư dối, tức là biết rất rõ, biết rất tơ vân, biết rất chân chắc. Thì cái biết chân chắc đó gọi là trí tuệ chân thật. Ngoài thế giới này còn có một số thế giới khác, cái biết đó là cái biết chân của Phật. Ngoài đời này còn có một số đời khác, trong tương lai và ngoài đời của hiện tại này ta cần có một số đời sống trong quá khứ, cái biết đó là cái biết chân thật, cái biết của Phật. Thì chúng ta xâm nhập cho được cái biết đó của Phật để chúng ta ứng dụng và cũng lời của chúng ta. Giống như là người thời điểm phải xâm nhập được cái vô niệm, cái khả năng sử dụng niệm, cái khả năng chế tạo niệm và vận dụng cái năng lực của niệm vào cuộc đời của chúng ta. Như là dùng niệm để hòa, dùng niệm để làm một lần, dùng niệm để sản xuất, dùng niệm để thắp sáng. Đó là cái tài năng của người thời điểm, của người sử dụng điện, của người án tư thời điểm. Thì còn vậy, chúng ta tu học, chúng ta phải làm thế nào để xâm nhập cho được trí tuệ chân thật của Phật, để chúng ta đem trí tuệ chân thật của Phật đó mà ứng dụng trong đời sống của chúng ta. Đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng tiếp xúc, hành xử với nhau trong đời sống của chúng ta, thì từ đó chế tạo ra hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Và như vậy thì chúng ta sẽ có thành thơ và an lạc, chúng ta sẽ có mấy giờ sống trong, chúng ta có thất vọng, chúng ta có buồn nản như hai cái gì Phật tử cách đây 5 năm đã từng khóc của tôi khi tôi đang ở được mấy giờ sống trong. Tức là từ sau thời gian toàn này, chúng ta đã có người bước vào để thể tạo ra cái đời sống hạnh phúc an lạc và thắng nhân. Quý vị còn nhớ để thực tập được không? Hãy phải nhớ thực tập, phải nhớ thực tập, bởi vì mình đi từ ngoài trong vị của con thấy được. Cua thì cũng trong mặt cấu thì cũng mẻ này. Cho nên vào đây thì được người cứ thả đó. Thì bây giờ chẳng chế người cứ thả đó về và ứng dụng ngay cái lời của chúng ta. Thì chỉ tạo ra hạt con đã là cho ta, cho gia đình ta và cho những người cũng quan chúng ta. Đó mới là công việc của họ và tất cả chúng ta hôm nay. Còn người chúng ta đi để nó ô ô là cái tình huống về một đèn ghế thì dùng ra ghế này, hoặc là ghế này, thích ghế này, chỉ hoặc là thích ghế thôi, chỉ khép là thôi, mà không làm cho tâm mình hoặc là ra, không làm cho cuộc sống của mình hoặc là ra, không làm cho tâm mình đẹp ra, không làm cho những tâm mình hoặc là ra, thì chỉ hoặc là cuộc đua về một khu vực là cuộc đua ở ngoài một thôi, phải không thể đi. Đó là bài học bài mà chúng tôi đã xin chia sẻ với đại trẻ hôm nay. Và xin đại trẻ có gì thắc mắc trong những bài học bài không? Như vậy là không ai có gì thắc mắc cả. Thì kể từ giờ hôm nay chúng ta đem hoàn mãn một chùa linh lĩnh bạch trụ tân nặng qua người phương pháp thực tập đi về ở cái người nhất định chúng ta, ở cái tự thân của chúng ta mà thực tập. Và thực tập như thế nào để sống chúng ta có nhiều sự hòa mãn và an lạc, thì đó là chúng ta đã thảo nắm được ơn của Phật, ơn của hiền thiện tổ sư qua các thời đại, ơn của những vị tăng sĩ đã đào núi khai ân xây dựng chùa tháp để chúng ta tu học, và ơn của những phật tử xa gần người công trẻ của đóng góp vào ở cái đây để chúng ta có được cái ngôi đại đồng bảo hiểm này. Và như vậy là cuộc đời của chúng ta cần có ý nghĩa trong hiện tại và cần có ý nghĩa tương lai. Để chúc tất cả đại chúng có vô lượng an lạc. Xin đại chúng ngồi nhé, để chúng ta quán chiếu lại bài học thoại và chúng ta tiếp tục một cách sâu sắc với ngôi đại đồng bảo hiểm của chùa là chúng ta đang có trong giờ này. Chuyện tập phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền giả tăng và hiền thiện tam bảo tại chùa Liên Tịnh, bài chùa Đại Nẵng chính nhất. Trước khi từ nhà ngôi chùa lên đời chúng ta như thế này, để con thành thật đặt lễ tam bảo, đặt lễ thập phương chư đại bồ tát, chư hiền giả tăng, lực đại tổ sư qua các thời đại, đặt lễ chư a di của cả thánh từ đà và bỏ mình có đạo Phật. Đặt lễ hồ trên sông núi các vị chân Phật đã hộ trì khiến cho gian nhân về Phật phổ quốc trường tồn. Đặt lễ thượng tọa hữu kỳ và tăng chúng của chùa Lớn Ấn bài bộ chẳng nặng là ưu ái đối với tạo ra tu học của tôi và là nhân ngoài con người điểm trợ cho đạo tràng tu học của tôi một ngày trọn vẹn.
trong thời gian tu học tại đây, đạo tràng có những gì sơ cấp, chúng con cũng xin ban bảo thập phương chư Phật, chư đại bồ tát, chư hiện thánh tăng, chư hộ pháp thiện hành, thiên long bản tổ từ bi hoan hỷ, ban cho sự di sản. Và cũng mong hòa thượng chủ trì cũng như tăng chúng ở chùa Linh Ứng bà cụ Đà Nẵng nhiệt tình tha thứ. Nam mô Phật.